trì giới vô tín nguyện, không thể sanh tịnh độ. Giới trì có tốt hơn nữa? Có hay không?
Có.
Chúng tôi đã từng gặp qua, nhưng đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ không tin. Họ không niệm Phật A-di-đà. Họ tin tưởng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời khóa mỗi ngày họ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng tôn trọng, tốt lắm, rất quý. Không thể nói họ không có công đức tu hành. Họ tương lai đi về đâu? Phần nhiều đều là tu tiểu thừa. Thật sự tu thành công rồi cũng rất giỏi, nhưng không có duyên với tịnh độ, không thể sanh tịnh độ, chỉ được phước thiên nhân. Hết phước lại chịu luân hồi, chắc chắn vậy. Phước bao hưởng hết rồi vẫn phải luân hồi trong sáu nẻo, không ra được. Việc này không phải là trò đùa, chúng ta phải coi trọng nó, không thể ra khỏi luân hồi thì phiền phức to rồi. Dưới đây đại sư lại nói, đây vẫn là lời của ngài: phát nguyện trì giới lực. Đối với Tịnh Tông, quý vị có thể tin. Quý vị có thể hiểu. Có thể phát nguyện. Điều này tốt. Năng lượng này hồi hướng sanh lạc quốc. Lạc quốc chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị có thể đem công đức này hồi hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng chính là nói tất cả công đức tôi tu hành trong đời này, tôi đều không sử dụng cho việc gì khác, chuyên môn làm thành nhân duyên để tôi giáng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều này tốt lắm. Tôi chỉ có một phương hướng, chỉ có một mục tiêu. Như thị các hành trì, thiên trung bất thực nhất. Ở đây nói, quý vị có thể tu hành được như vậy. Trong cả ngàn người thì cả ngàn người giảng sanh. Trong một vạn người có một vạn người giảng sanh, một người cũng không rớt lại. Đáng tin lắm. Lại hội sớ nói rằng, hồi hướng nguyện giảng sanh. Như trên các thiện hồi hướng, tức gieo nhân giảng sanh. Nếu không hồi hướng, tức không gieo nhân giảng sanh. Đoạn này nói cũng rất hay. Hồi hướng là mục tiêu của quý vị. Quý vị có nguyện vọng. Không hồi hướng, quý vị không có mục tiêu. Quý vị không có phương hướng. Các công đức quý vị tu học được, tương lai trong sáu nẻo, bất luận ở nẻo nào cũng đều là phước báo. Quý vị có tu là có phước. Người có phước hưởng phước nơi cõi trời. Cõi người coi như là tốt lắm rồi. Hưởng phước trong cõi súc sanh thì thua xa lắm. Mà hưởng phước ở cõi súc sanh, ở Hồng Kông rất phổ biến. Quý vị xem rất nhiều nhà giàu có nuôi thú cưng, đó chính là đến cõi súc sanh hưởng phước. Phước báo của chúng thật lớn. người một nhà cũng còn xích mích bất hòa, nhưng đối với những thú cưng này không có chuyện không yêu thương chúng. Thú cưng ở trong nhà người người đều yêu thương. Con người nếu như ở nhà, họ chưa chắc được mọi người đều yêu thương, nhưng thú cưng người người đều thương yêu, chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Đó là gì? Đó là phước báo đời trước, phước báo tu tập được, có duyên với gia đình này. Chúng ta nhìn thấy thân súc sanh, điều đó không thể không biết. Hồi hướng phát nguyện là những điều không thể thiếu được. Chúng ta một đời nỗ lực cày cấy, phải có phương hướng, phải có mục tiêu, chúng ta mới có thu hoạch. Đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, đi theo lời dạy dỗ của lão tổ tông, học luân lý, học đạo đức, học nhân quả, nương theo Phật Bồ Tát, kinh luật luận để tu hành. Tôi hy vọng đạt được điều gì? Đó chính là nguyện của quý vị. Lúc tôi mới học Phật, thầy giáo nói với tôi, trong giáo lý nhà Phật có cầu tất có ứng. Thầy giáo dạy tôi, bản thân tôi đã làm 60 năm nay rồi. Thật vậy, chính xác là có cầu tất có ứng. Nếu như cầu danh tiếng lợi dưỡng, cầu phú quý nhân gian, có thể cầu được không? Có thể. Những thứ đó không rốt ráo. Điều đó cũng giống như nói quý vị cầm vàng miếng đi mua bánh kẹo mà ăn vậy. Sai rồi. Ngày nay chúng ta cầu, không cầu phước báo nhân thiên, chuyên cầu cực lạc quốc độ. Tôi chỉ muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc, thân cận Phật A-di-đà. Phương hướng này, mục tiêu này là đúng đắn. Vì sao vậy? Vì gặp được Phật A-di-đà rồi, thứ gì quý vị cũng sẽ được. Quý vị đạt được là khắp pháp giới hư không giới. Quý vị đạt được là đại viên mãn. Quý vị cũng giống như Phật A-di-đà vậy, thành Phật rồi. Sau khi thành Phật, giống như Phật A-di-đà vậy, rộng độ chúng sanh. Điều này là đúng đắn. Thành thánh thành hiền không bằng thành Phật thành Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì thánh hiền chưa ra khỏi sáu nẻo luân hồi, chưa ra khỏi mười pháp giới, chưa trở về với tự tánh. Chỉ có thành Phật mới thật sự trở về với tự tánh, thật sự đem thân tâm của mình dung hòa thành một thể với toàn vũ trụ. Tôi nói như vậy chứ gì sẽ hiểu rõ được. Phật Bồ Tát và thánh hiền không giống nhau. Thánh hiền không đem thân tâm mình dung hòa thành một thể với vũ trụ, chứ Phật Bồ Tát đã làm được rồi. sự thị hiện của chư Phật Bồ Tát, cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Sự thị hiện của Ngài là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Người kiến tánh chân tâm khởi tác dụng, thời gian và không gian đều không còn nữa. Thời gian không gian không phải là thật, nó là giả có. Trong Pháp Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, thời gian và không gian đều thuộc về bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp tổng cộng có 24 loại. Thời gian không gian là hai loại ở trong đó. Bất tương ưng nói theo lời lẽ hiện đại thì nó là khái niệm trừu tượng, không có sự thực cụ thể. Cho nên thời gian và không gian đều là khái niệm trừu tượng tạo thành, nó không phải là sự thật. Quý vị hoàn toàn thông hiểu rõ rồi, không còn phân biệt chấp trước nữa, nó liền không còn nữa. Không có thời gian thì không có trước sau, xưa nay không còn nữa. Không có không gian thì cự ly không còn. Vậy thế giới cực lạc ở đâu? Chính tại nơi này. Cự ly không còn nữa. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên phát nguyện là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta phải thực hành cái chân thật, phải cầu thứ viên mãn nhất. Thứ giả dối chúng ta không cần, thật sự không phải là thứ cứu cánh viên mãn họ cũng không cần.